Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 34 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas, Khôi Nguyên tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta đã có những ngày cuối tuần vui vẻ bình an, nhưng mà nhìn ra thế giới thì thấy đầy biến động và đặc biệt tội cho những nạn nhân của vụ tấn công khủng bố tại Anh Quốc quá cô Thu Nga.
À, đúng như vậy, trong tuần qua thì chúng ta lại thấy cái vụ tấn công nữa. Và như vậy thì bây giờ đã thấy mà bọn khủng bố đó nó đã dùng những cái phương tiện mà khó có thể biết trước được mà cũng dễ dàng nữa. Đó là cái việc mà họ có thể dùng xe rồi họ có thể dùng dao thay vì là dùng bom. Và các phần tử khủng bố này đã biết là biến cái phương tiện, cái công cụ bình thường làm vũ khí mà để mà giết người ta một cách mà khó có thể ngăn chống được. Và những kẻ khủng bố cuối tuần qua đã đâm xe vào một người bộ hành rồi dùng dao tấn công các nạn nhân trong một cái khu chợ ở trung tâm thủ đô của London, khiến cho 7 người bị thiệt mạng và 48 người bị thương. Theo giới phân tích thì thảm kịch này là một lần nữa cho thấy cái mức độ nguy hiểm của những phương tiện, những cái công cụ bình thường mà khi khủng bố muốn dùng. Và các sự việc tương tự cũng xảy ra trong năm qua, chúng ta cũng biết ở Nice, ở Berlin, ở Stockholm và trên cầu Westminster của London. Và dù là biết nguy cơ bị các phần tử cực đoan tấn công khủng bố rất lớn, nhưng mà giới chức Anh nói riêng và Âu Châu nói chung cũng khó mà phát giác và ngăn chặn cái âm mưu này. Cứ tưởng tượng đang đi trên đường thì tự nhiên có một cái xe mà đâm vào người thì làm sao mà tránh được. Và theo chuyên gia phân tích thì các cuộc tấn công như vậy thường xảy ra liên tiếp và chúng không có thể là không liên quan gì đến nhau, nhưng mà nhìn chung đều được xảy ra từ nơi những cái tổ chức mà khủng bố. Và chúng ta thấy đây là một trong những cái tin mà đáng buồn trong mùa hè năm nay nữa, Quang Hưng.
Đúng như vậy. Dạ vâng, nước Anh thì họ cũng đã nâng cái mức gọi là báo động khủng bố ở cái mức được xem là cao nhất, tức là khủng bố có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ở chỗ nào, và người ta chỉ đặt ra cái câu hỏi là liệu ở đâu và lúc nào mà thôi. Tuy nhiên thì họ vẫn không có thể nào mà có thể ngăn cản được trong những cái trường hợp khủng bố tấn công như vậy xảy ra. Trong khi đó thì nước Mỹ là Tổng thống Donald Trump trong cái khoảng thời gian này, ông cũng có nói đến là thế giới cần phải ngưng tỏ ra là mực thước về cái vấn đề chính trị cũng như là cái cuộc chiến chống khủng bố. Và ông cũng nhân cái cơ hội này là kêu gọi tòa án của Hoa Kỳ là cần phải cho phép ông cấm những cái người đến từ 6 cái nước Hồi giáo chiếm đa số du hành đến Hoa Kỳ. Ông Trump ngày hôm qua ông có tweet tờ, ông nói rằng là ít nhất 7 người chết và 4 người bị thương trong cái vụ tấn công khủng bố ở bên London. Vậy mà ông thị trưởng của London lại nói rằng là không có lý do gì để mà báo động cả. Sáng ngày hôm nay thì phía bên cảnh sát của nước Anh họ đang điều tra và họ cũng đang lục soát 2 căn nhà và nghe nói đâu là bắt một số người cũng khá lớn. Và cái vụ này đó thì xảy ra nó như vậy là có 3 người đàn ông đã cầm dao rồi đâm loạn soạn vào những cái người đang đi ở trên đường. Nhưng mà những cái tên này lại mặc những cái áo vest gọi là có bom tự sát, nhưng mà lại cái áo vest giả để mà qua mặt cảnh sát mà thôi. Nhưng mà cuối cùng thì cũng bị cảnh sát bắn chết ngay tại chỗ. Thì cái trường hợp này thì Tổng thống Hoa Kỳ là ông cũng lên tiếng chỉ trích ông thị trưởng của London. Nói rằng là trong cái lúc mà dầu sôi lửa bỏng như thế này, vậy mà ông Sadiq Khan lại kêu gọi người dân London bình tĩnh. Nói chung là vào ngày hôm qua thì nữ danh ca người Mỹ tên là Ariana Grande cũng đã kêu gọi rất đông các nghệ sĩ khắp nơi trên thế giới đến trình diễn một cái buổi ca nhạc vào tối ngày hôm qua ngay tại thành phố Manchester, tức là cái nơi mà đã xảy ra về cái vụ khủng bố tự sát vào đêm 22 tháng 5 vừa qua làm cho 22 người bị chết. Thì trong cái buổi ca nhạc này cũng có tới 50.000 người đến tham dự buổi trình diễn và họ cũng đưa ra một cái thông điệp là thế giới không bao giờ sống trong sợ hãi. Vào tối ngày hôm nay thì ở bên thủ đô của Anh Quốc tức là London, họ cũng sẽ tưởng niệm các nạn nhân khủng bố ở cái vụ London xảy ra vào cuối tuần vừa rồi, đang Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy thưa quý vị, và theo như con số cập nhật mới nhất cho biết rằng là đã có ít nhất 7 người bị thiệt mạng, 48 người bị thương, bao gồm 21 trường hợp khá là nguy kịch. Và với những lời phê bình của Tổng thống Trump nhắm vào thị trưởng của London thì nhiều người cho rằng đây không phải là lúc mà đứng ra chỉ trích như là Tổng thống Trump đã làm, mà họ cho rằng nên kêu gọi mọi người đồng tâm hiệp lực chống khủng bố. Thưa quý vị, trong vụ khủng bố trong ngày cuối tuần vừa qua tại Anh Quốc thì có một số trường hợp mà nhiều người rất là hoan nghênh cũng như cảm động. Thí dụ như trường hợp một cảnh sát giao thông đã quên mình lao người vào một trong những kẻ khủng bố, dù anh cảnh sát giao thông này chỉ có một cái dùi cui mà thôi. Và anh này đã bị tấn công nghiêm trọng nhưng hiện tại thì tình hình đã ổn định. Và một tài xế taxi khác tên là Chris cũng được ca ngợi vì lòng dũng cảm, khi mà anh này đã cố lái xe đâm vào bọn hung thủ khi mà sự việc vừa diễn ra để hạn chế tối đa những trường hợp bị chấn thương cũng như là bị ảnh hưởng. Thì nhóm nhà nước Hồi giáo ISIS đã tuyên bố là hung thủ gây ra vụ tấn công kinh hoàng ở thủ đô London trong đêm 3 tháng 6 vừa rồi. Theo đài Ahmad là một đài chuyên tuyên truyền cho nhóm ISIS đã đưa ra tuyên bố kể trên một ngày sau vụ tấn công bằng xe tải và dao ở cầu London và chợ Borough ngay tại trung tâm thủ đô của Anh Quốc. Thì như chúng tôi cũng, anh Quang Hưng và cô Thu Nga cũng đã trình bày, thì những kẻ khủng bố đã lái xe tải và tông vào những người đi bộ trên cầu, sau đó đã dùng dao đâm loạn xạ vào một số người ở xung quanh. Thủ tướng Theresa May khẳng định đây là hành động khủng bố của những kẻ Hồi giáo cực đoan và đã siết chặt tình hình an ninh tại các khu vực thành phố lớn, đồng thời khai triển chiến dịch lùng bắt trên diện rộng. Theo tờ Reuters, thì đã có ít nhất 12 người bị bắt sau vụ đột kích ở khu vực phía đông của thủ đô London. Cảnh sát cho biết một người đàn ông đã được thả sau khi đã cơ quan điều tra xác nhận không có liên quan. Trong khi đó, thì 4 nam và 7 nữ khác vẫn đang bị tạm giữ để điều tra. Vụ khủng bố ở London xảy ra chỉ hơn một tuần sau vụ đánh bom đẫm máu nhất trong vòng hơn 10 năm qua tại thành phố Manchester hôm 22 tháng 5, khiến 22 người thiệt mạng và 59 người bị thương. Nhóm ISIS cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ đánh bom kể trên. Trước đó, trong ngày 3 tháng 6, thì ISIS đã dùng ứng dụng Telegram để kêu gọi những phần tử ủng hộ thánh chiến ở khắp nơi mở các cuộc tấn công bằng xe tải, dao và súng trong tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Trong 2 năm qua, thì nhóm này đã liên tục gây ra các vụ tấn công khủng bố gây rung động thế giới và tạo ra kinh hoàng ở các quốc gia khác nhau, kéo dài từ Trung Đông, châu Âu, châu Mỹ và thậm chí ngay tại cả Hoa Kỳ. Và theo như nhiều người, thì các quốc gia Âu Châu nên xem xét lại chính sách cũng như chế độ nhận người nhập cư, bởi vì hầu hết những kẻ tấn công khủng bố trong suốt thời gian vừa qua đều là những người di cư và họ đã gây ra những nỗi kinh hoàng cho các quốc gia tại châu Âu như Anh Quốc cũng như là Pháp. Và bây giờ thì Anh cũng đang nghiêm túc xem xét lại chiến dịch chống khủng bố của mình. Cô Thu Nga.
Khủng bố bây giờ xảy ra khắp nơi. Bây giờ Hoa Kỳ cũng lo mà hỗ trợ vũ khí để Philippines có thể là diệt phiến quân mà thân với lại ISIS khủng bố. Và quân đội ở Hoa Kỳ đã chuyển giao cho Philippines hàng trăm súng máy, súng lục và súng phóng lựu nhằm mục đích là chiến dịch quân sự chống lại nhóm phiến quân thân nhà nước Hồi giáo. Và như vậy chúng ta thấy rằng nhà nước Hồi giáo bây giờ lan tràn khắp nơi. Chuyển sang một cái sự kiện khác, đó là Hồng Kông đang có cái lễ mà tưởng niệm, tưởng nhớ nạn nhân của Thiên An Môn. Và hàng chục nghìn người đã tập hợp tại Hồng Kông hôm 4 tháng 6 để thắp nến đánh dấu 28 năm ngày Trung Cộng đàn áp những cuộc biểu tình đẫm máu ở quảng trường Thiên An Môn. Và như vậy là gần 3 thập niên sau khi mà nhà cầm quyền Bắc Kinh đưa xe tăng và binh sĩ tới tấn công các cuộc biểu tình do sinh viên khởi xướng năm 1989, thì Trung Cộng vẫn cấm dân chúng kỷ niệm cái sự kiện này ở đại lục cũng như không có bao giờ công bố cái số thương vong chính thức. Và ước tính từ các tổ chức nhân quyền và các nhân chứng nói rằng có hàng trăm thậm chí là hàng ngàn người đã chết và Hồng Kông lãnh thổ được Anh trao trả lại cho nhà cầm quyền Bắc Kinh năm 1997 là nơi duy nhất trên đất Trung Cộng mà người dân có thể tổ chức các cuộc tưởng niệm quy mô lớn, cho thấy cái mức độ mà tự do của đặc khu này so với đại lục. Và các sự kiện năm nay đặc biệt có nghĩa chính trị, nhất là chỉ còn chưa đầy một tháng trước khi mà Chủ tịch của Trung Cộng Tập Cận Bình tới Hồng Kông để đánh dấu 20 năm cái vùng đặc khu này được trao trả cho Bắc Kinh, đó Quang Hưng.
Vâng, cái vấn đề mà đi biểu tình đó là một cái điều cấm kỵ, cũng như là cái chữ mà có liên quan đến biểu tình đều bị phía bên Trung Cộng họ xóa bỏ, và họ cũng đã cố tình để mà có thể triệt hạ những cái người đến biểu tình. Thưa quý vị, là vào ngày hôm qua là ông Tổng thống của Nga là ông Vladimir Putin có nói rằng là nước Nga không có liên quan gì đến cái vụ mà người ta tố cáo là nước Nga đã coi như là quậy phá hoặc là hacker cái cuộc bầu cử Tổng thống của Hoa Kỳ năm vừa rồi, và cái điều này là không đúng. Tuy nhiên thì ông Tổng thống của Nga là ông Putin lại nói rằng là Hoa Kỳ chính là cái quốc gia chuyên môn là đi can thiệp vào những cái cuộc bầu cử của những cái nước khác. Cái cơ quan tình báo của Hoa Kỳ thì cũng đã xác định rõ ràng đó là nước Nga chính là cái nước mà đã quậy phá trong cái cuộc bầu cử Tổng thống vừa rồi, làm cho bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ đã bị thua trong cái vụ đó. Nhưng mà ông Putin lại một lần nữa từ chối thẳng, nói rằng là nước Nga có liên quan đến, có quậy phá về cái vụ bầu cử Tổng thống của Hoa Kỳ. Và ông cũng nói rằng đó, trong một cái cuộc phỏng vấn với đài NBC vào ngày hôm qua, khi mà ông Putin được người ta hỏi rằng đó là liệu cố vấn của ông Trump và là con rể của ông Trump là ông George Kushner có thành lập ra một cái luồng gọi là về liên hệ ngoại giao với lại nước Nga một cách thầm kín hay không, thì ông Putin ông nói rằng là ở đâu cũng vậy, chỗ nào cũng có hacker, và ngay cả tại Hoa Kỳ cũng có những cái trường hợp đó, chứ không phải là không. Vì vậy mà ông đã từ chối thẳng, bởi vì lý do bây giờ đó là ông cựu giám đốc của FBI là sẽ ra trước tòa, trước Ủy ban Tình báo của Thượng viện vào ngày thứ năm này, tức là ngày 8 tháng 6. Và ủy ban này hiện nay giờ đang điều tra về cái vụ bầu cử cũng như là cái sự thông đồng có thể có giữa những cái người thân cận với lại Tổng thống Donald Trump và nước Nga. Đồng thời đó là ông Comey là dự kiến cũng sẽ trình bày với các nhà lập pháp về những cái trao đổi của giữa ông với lại ông Trump, bao gồm trong những cái cuộc nói chuyện, trong đó có việc là Tổng thống đã hối thúc ông là ngưng điều tra về cái ông cựu cố vấn an ninh quốc gia là ông Michael Flynn. Và bây giờ thì Ủy ban Tình báo Thượng viện là một trong bốn cái cuộc điều tra của Quốc hội nhắm vào những cái sự liên hệ trong cái cuộc bầu cử giữa Tổng thống Trump và Nga đó, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì từ trước đến giờ Tổng thống Putin có bao giờ thừa nhận mình hoặc là Nga là đứng đằng sau vụ tấn công mạng trong cuộc bầu cử năm ngoái đâu. Và cũng liên quan đến vụ này thì thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những lời trình bày liên quan đến bức hình mà chụp ông Putin đã ngồi cạnh ông Michael Flynn, tức là cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump. Thì ông Putin đã giải thích rằng trong một sự kiện được tổ chức tại Moscow trong năm 2015, thì ông Putin đã từng ngồi cạnh ông Michael Flynn. Và ông cho biết trong thời điểm đó ông không biết ông Michael Flynn là một người như thế nào, nhưng đã có một số người cho rằng đây là một người đến từ Mỹ và đã từng làm trong cơ quan an ninh. Và ông cho biết rằng là đó chỉ là một chuyện rất là bình thường và ông chỉ biết đến đó đối với ông Michael Flynn mà thôi. Một bức hình trong sự kiện năm hôm đó cho thấy ông Flynn và ông Putin đã ngồi gần nhau trong một bàn tiệc 10 người. Và ông Putin đã mô tả đây là một cuộc gặp rất thường lệ. Và tại đó còn có một số người khác, ví dụ như là Justin, là ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ thuộc Đảng Xanh, và Cyril Svoboda là cựu phó thủ tướng của Cộng hòa Czech. Và theo đó thì đối với ông Putin, đây là một việc rất là bình thường. Tuy nhiên, những mối liên lạc và tiếp xúc của ông Michael Flynn cùng với những trợ lý khác của trong ban cố vấn của ông Trump liên quan đến các giới chức của Nga hoặc là các giới chức ngân hàng của Nga đã thu hút sự chú ý, đặc biệt là sau khi cộng đồng tình báo Hoa Kỳ cáo buộc những tin tặc của Nga đã cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm ngoái. Trong tháng 5 vừa rồi thì Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ đã yêu cầu tướng Flynn phải cung cấp hết danh sách mọi liên lạc giữa ông với các giới chức Nga trong thời gian cuộc bầu cử diễn ra và giai đoạn chuyển giao quyền lực. Nhưng khi đó thì ông Flynn đã yêu cầu quyền bảo vệ nếu muốn ông khai ra. Và ông cho rằng là Nếu ông chỉ khai ra một khi được sử dụng quyền để mà bảo vệ quyền miễn trừ đối với ông. Trong khi đó thì ông Trump nói rằng đây chỉ là một cuộc săn phù thủy. Và liên quan đến ông James Comey là cựu giám đốc cơ quan FBI, thì trong ngày 8 tháng 6 tới đây thì ông sẽ có cuộc gặp gỡ để mà đưa ra những lời giải thích cũng như tất cả những gì liên quan đến việc ông đã bị Tổng thống Trump cho nghỉ việc. Và người ta chờ đợi xem là liệu cuộc điều tra lần này có đưa ra những chi tiết gì mới hay không. Tuy nhiên thì nhiều người cho rằng là sẽ rất khó để có những cáo buộc gọi là chính xác cũng như rằng là những chứng cứ trọn vẹn. Thì chúng ta vẫn phải chờ xem cuộc điều trần trong hơn ngày hôm đó sẽ diễn ra như thế nào thôi, cô Thu Nga.
Trong khi chúng ta chờ thì thấy có những cuộc biểu tình đang diễn ra hôm thứ Bảy tại hơn 135 thành phố ở Hoa Kỳ và nước ngoài để đòi tiến hành cái cuộc điều tra này, và người ta gọi là March for the Truth, tội nghiệp ông Trump. Từ bữa mà lên nhậm chức tới giờ thì là toàn là bị chống đối, mặc dù có nhiều người đã ủng hộ những cái chính sách của ông. Và quay sang cái một cái nhân vật mà cũng rất là nổi tiếng mà chúng ta cũng hằng nói hàng ngày, đó là ông Kim Jong-un. Và ông này vừa tuyên bố nước này phản đối cái lệnh trừng phạt mới do Liên Hiệp Quốc áp đặt, và đồng thời khẳng định là quyết không có trì hoãn cái vụ mà phát triển vũ khí nguyên tử. Và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 4 tháng 6 đã mở rộng những biện pháp trừng phạt với Bắc Hàn vì các vụ thử hỏa tiễn của nước này, đồng thời thông qua cái nghị quyết đầu tiên của Washington và Bình Nhưỡng kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền. Và phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là trong bản tuyên bố của hãng thông tấn chính thức của Bắc Hàn, KCNA khẳng định là nghị quyết trừng phạt của Liên Hiệp Quốc là hành động thù địch, khôn ngoan nhằm mục đích ngăn chặn sự phát triển của lực lượng nguyên tử của Triều Tiên, giải quyết xung đột và gây sức ép trên cái việc mà kinh tế. Và Triều Tiên kêu rằng phản đối hoàn toàn cái lệnh trừng phạt mới nhất này. Và Triều Tiên cũng đã bác bỏ mọi nghị quyết của Liên Hiệp Quốc khi tiến hành cái cuộc thử nguyên tử đầu tiên năm 2006 và cho rằng hành động của Liên Hiệp Quốc là vi phạm quyền tự vệ của nước này. Và lệnh trừng phạt mới nhất do sự đồng ý của Mỹ và Trung Cộng. Trong đó thì Trung Cộng là đồng minh thân thiết nhất của Bắc Hàn. Và tháng 4 vừa rồi thì Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã làm việc với lại Chủ tịch của Trung Cộng Tập Cận Bình để giải quyết vấn đề Bắc Hàn. Nhưng bây giờ Bắc Hàn coi bộ là rất là nổi giận đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cái trường hợp mà Bắc Hàn cũng là một trong những cái vấn đề đối với lại các quốc gia vùng Á Châu, nhất là Tổng thống Donald Trump. Ông cũng muốn là Trung Cộng cần phải dạy cho cái đàn em của mình một cái bài học chứ. Trở lại về Việt Nam thì thưa quý vị, là Thượng nghị sĩ John McCain cùng với lại một số các nhà làm luật khác của Hoa Kỳ thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện cũng như là Hạ viện của Hoa Kỳ, họ đã đến Việt Nam. Và trong cái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ thì họ cũng đã đến thăm một nhóm các thủy thủ ở trên cái khu trục gọi là USS John McCain. Và cái tàu này thì hiện nay đang neo tại cái cảng quốc tế Cam Ranh từ hôm 2 tháng 6. Đồng thời thì theo như là tin tức cho biết thì đoàn Quốc hội Hoa Kỳ này cũng có nói đến về cái lập trường bên vực về nhân quyền. Thì tháp tùng với ông Thượng nghị sĩ John McCain trong cái chuyến viếng thăm Việt Nam này có nữ dân biểu gốc Việt là bà Stephanie Murphy, và họ cũng đã gặp một số các nhà đấu tranh cho nhân quyền ngay tại Hà Nội, trong đó có nhà hoạt động Vũ Quốc Ngữ cũng như là luật sư Lê Quốc Quân. Thì các nhà tranh đấu này họ cũng lưu ý với là ông Thượng nghị sĩ McCain về cái việc mà Hoa Kỳ đã bán những cái thiết bị cũng như là cái vũ khí cho Việt Nam, và họ nói rằng là nên giám sát về cái mục đích sử dụng những cái loại vũ khí này, bởi vì tin tức cũng cho biết là hình như là chính quyền của Nghệ An và ngày 15 tháng 5 vừa rồi là họ có sử dụng cái loại loa gọi là LOAD dành cho cảnh sát biển. Đây là một cái loại loa nó phát thanh cực lớn và nó có thể tai hại cho những người mà có thể nghe hoặc đứng gần đấy. Nhưng mà họ lại dùng cái loa này để mà đối phó với những người biểu tình ôn hòa ở Nghệ An. Thì ông Thượng nghị sĩ John McCain là người xuất thân từ tiểu bang Arizona, là thượng nghị sĩ ở đây. Ông cũng nhiều lần đến thăm Hà Nội rồi, và là cái nơi mà ông đã từng bị giam ở Hỏa Lò từ năm 1967 đến năm 1973 trong chiến tranh thời kỳ Việt Nam đang khôi nguyên.
Dạ vâng, và trong chuyến thăm lần này của Thượng nghị sĩ John McCain thì còn có các thượng nghị sĩ khác như John Barrasso, Chris Cohn và dân biểu Matt Thornberry cùng với nữ dân biểu gốc Việt và Stephanie Murphy. Và theo như nhiều người cho rằng, đây là một cuộc gặp gỡ giữa đôi bên từ sau khi Thủ tướng của Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến gặp gỡ với Tổng thống Trump. Và khi mà nhắc đến ông Phúc, thì hiện giờ ông đã rời khỏi Hoa Kỳ và đến Nhật, và cũng là muốn hợp tác an ninh và nhận viện trợ, thì quốc gia nào cũng đi xin xỏ như vậy mà thôi. Và ông Phúc cùng một phái đoàn hàng đầu của chính quyền Cộng sản Việt Nam thăm Nhật, mà theo như thông tấn xã Việt Nam cho rằng là thúc đẩy hợp tác kinh tế toàn diện với Nhật ở cấp trung ương và địa phương, những từ ngữ rất là hoa mỹ, nhưng thật ra cũng chỉ đi xin viện trợ mà thôi. Và tin cho hay chuyến đi Nhật từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 6 của Phái đoàn Cộng sản Việt Nam đã vừa thăm chính thức tại quốc gia này sau khi tham dự Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 23 tại Tokyo. Thì vào ngày 6 tháng 6, tức là ngày mai, Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản sẽ có cuộc gặp gỡ với ông Phúc. Mà theo một số hãng tin của Nhật Bản cho biết, có thể sẽ loan báo các sự hợp tác giữa đôi bên về vấn đề hàng hải cũng như về Biển Đông. Và 6 chiếc tàu tuần tra biển đóng mới mà Thủ tướng Nhật đã hứa từ hồi đầu năm khi ông đến thăm Việt Nam. Và đồng thời cũng có một số chương trình hợp tác khác, nhưng đặc biệt trong lần này, thì ông Phúc cũng sẽ nhắc đến về vấn đề cung cấp tín dụng phát triển chính thức mà mọi người biết qua cái tên gọi là ODA. Bởi vì Nhật là một trong những quốc gia cung cấp ODA lớn nhất cho Việt Nam, và hai bên đều đang thúc đẩy chương trình này. Và tất nhiên, ông Phúc đi lần này thì ngoài những từ ngữ hoa mỹ mà báo đài của chính quyền Cộng sản Việt Nam đưa ra, thì ai cũng biết rằng là lần này cũng lại là đi xin xỏ cũng như xin sự giúp đỡ của quốc tế mà thôi, cô Thu Nga.
Ông chuyến nào của ông đi thì nó bên Việt Nam, Cộng sản Việt Nam cũng là khua chiên đánh trống hết. Nhưng mà không biết là mỗi lần mà ông đi qua các nước thì ông nói như thế nào. Và cái câu mà rất nổi tiếng của ông đó là Come on lover. Vâng, đến đây thì tin đọc báo của cô Nguyên, Văn Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị có một ngày thật là bình an.
Dạ vâng, xin chào cô Thu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả, và mến chúc tất cả quý thính giả, cô Thu Nga và anh Quang Hưng một ngày làm việc bình an, và chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và chị Thu Nga.